À, ngày nay sức lớn hẳn liễu đạt. À, năm trước căn lành gieo sẵn rồi. Đấy. Tức là cái ngũ căn con gieo rồi. Thế bây giờ cái ngũ lực ấy, nó hẳn là liễu đạt. Con biết cái chuyện ngũ căn ngũ lực không? Ngũ căn ngũ lực chúng ta có 10 cái cột mà mình xây chùa đó. Nhớ không? Đấy. Thì có ngũ căn là tín tiến niệm định tuệ. Để có ngũ lực nó sẽ phát xuất. Cho nên ngày trước căn lành gieo sẵn rồi, thì bây giờ cái ngũ lực ấy, nó phải liễu đạt, nó bật lên. Ngũ căn thì mình có gieo cái căn lành thì bây giờ cái năng lực nó mới phát xuất. Thì ngũ căn tức là tín tiến niệm định tuệ. Các con có cái quyển, cái bài về 10 cái cột đấy. Tức là cái ngũ căn là tín tiến niệm định tuệ. Thì ngũ lực ấy, tức là cái gì nhỉ? Tâm hồi hướng, tâm hộ pháp, tâm bồ đề, rồi tâm bất thoái. Thì nghĩa là có 10 cái, 5 cái gọi là ngũ căn. Thế mình gieo cái ngũ căn thì bây giờ đây cái ngũ lực nó phải bật lên, tức là chúng ta đủ 10 cái ngôi thập tín.
Cái là thầy chỉ là cái câu năm trước căn lành gieo sẵn rồi là ngũ căn.
Chữ căn, căn tức là ngũ căn. Đó là nói cho nó đúng chữ. Còn nói cái nghĩa thông thường thì nghĩa là trước kia mình đã gieo cái tốt thì bây giờ mình được cái quả lành. Còn này tiếp. Thầy cũng nhớ thêm một người, cũng Hòa Thượng Thanh Từ. Ngài dạy chúng, Ngài cho một cái thí dụ. Mà cái việc đây là lời ở trong kinh, kinh Kim Cương Bát Nhã. Trong kinh Kim Cương Bát Nhã có câu nói rằng đem có người, có một người buổi sáng đem hằng hà sa số thân để bố thí. Giả sử như là mình có thân đấy, cứ mất cái thân này mình có ngay cái thân khác đấy. Mà giả sử như có người buổi sáng sớm đem hằng hà sa số thân mà bố thí, rồi buổi trưa lại đem hằng hà sa số thân mà bố thí, rồi buổi chiều lại đem hằng hà sa số thân mà bố thí. Thì Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề là như vậy cái người có nhiều công đức không? Thì Ngài Tu Bồ Đề thưa là cái người như thế nhiều công đức lắm. Chị em thấy cái người bố thí như thế có công đức không? Có công đức không? Đấy, bố thí một chén cơm mà cũng có phước rồi. Huống chi là bố thí ngọc vàng châu báu thì phước nó phải nhiều hơn. Mà đằng này không phải là bố thí những vật ở bên ngoài mà đem ngay thân nhờ mà bố thí thì hẳn là cái công đức lại còn nhiều hơn nữa. Thế mà buổi sáng đem hằng hà sa số thân để bố thí, rồi trưa lại đem hằng hà sa số thân để bố thí, rồi tối lại đem hằng hà sa số thân để bố thí. Nghĩa là một cái sự bố thí cùng cực. Cho nên thầy Phật hỏi vậy thì có phước hay không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói là cái phước ấy nhiều lắm. Không có thể nói đâu mà không thể nghĩ được. Không thể nghĩ bàn được. Thế Phật lại bảo rằng vậy mà có một người khác, người ta chỉ đem một câu, một bài kệ của kinh Kim Cương thôi. Một bài kệ của kinh Kim Cương tức là bài Bát Nhã, tức là kệ Bát Nhã. Người ta chỉ đem một bài kệ ta giảng cho mọi người nghe. Thì cái phước đức của cái người giảng kinh này hơn cái người bố thí thân kia. Thì tại sao lại như vậy nhỉ? Thì Đức Phật nói là đem một bài kệ Bát Nhã, tức là như chúng mình vừa mới học đấy. Bài kệ Bát Nhã tức là cho mình biết rằng cái kiến hoặc, tư hoặc, cái cho đến cái thân này là giả, mà chỉ có lau sạch đi thì cái gương chân tâm nó tỏ lộ thì cái là thật. Bát Nhã thì dạy có một cái việc đấy, tức là như chúng mình vừa mới học ở đó là học Bát Nhã. Vậy thì bây giờ đem một bài kệ thôi mà giảng cho mọi người thì công đức hơn là hơn, mà không thật cho nói rằng hơn nhiều lắm, không thí dụ được. Tại sao thế? Bây giờ mình trong túi mình có bao nhiêu tiền mình cho hết, cái đó đã khó lắm rồi, huống chi là mình dám cho người ta cái tay cái chân, huống chi lại cho cả cái thân mạng là được. Thì cái việc ấy là cái việc khó làm lắm. Mà không, bây giờ lại không những là bố thí một cái thân mạng, mà bố thí hằng hà sa buổi sáng, hằng hà sa buổi trưa, hằng hà sa buổi tối, lại hằng hà sa nữa. Đấy, thì nói cái công đức ấy thật là tột cùng, phước đức ấy tột cùng. Nhưng làm sao lại không bằng cái phước đức chỉ đem một bài kệ thôi. Đem một bài kệ mà giảng nói thì dễ ở đấy, chúng mình vừa mới học xong. Đấy, chúng mình vừa mới học xong. Đấy, việc chúng mình là làm dễ ợt, mà sao nói là cái việc như thế. Bây giờ thầy đấy, đấy là nói lời trong kinh, còn bây giờ nói lời thực tại của chúng mình, nghĩa là chúng ta học xong cái bản kinh Kim Cương này. Đấy, cái công đức hơn là bá thí hằng hà sa cái thân. Tại làm sao cho người ta giác tỉnh mà nó lại hơn đem cái thân mạng người ta đem cho, chứ không phải chuyện trẻ thường trẻ con, mà không phải nói bằng môi bằng mép, mà người ta đem cả cái thân người ta cho, không anh nào nói tài. Thầy nhớ là chính hòa thượng Thanh Từ qua xuống tại Phú An đây đã lâu lắm rồi, ngài giải nghĩa cái câu này. Thì bây giờ cái câu cái giải nghĩa của ngài hay quá, cho nên là thầy nhớ cho đến bây giờ thầy nhắc lại. Hòa thượng ngài giải nghĩa là ngài hỏi bọn thầy cái hồi đó ở Phú An mới có mấy người sư nữ, thầy ni sư thể ni sư lý có độ mấy mống thôi, hồi cả Phú An có độ mấy vị đó. Thì ngài có xuống Phú An đây ngài giảng, rồi ngài giảng nhời ngài bảo rằng ngài hỏi bọn thầy rằng buổi sáng đó những cái hạt xương long lanh ở trên cái lá đó, có phải trông nó giống kim cương không? Giống kim cương không?
Giống.
Đấy, những cái hạt xương nó long lanh ở trên lá đó, đấy, trông như hệt kim cương mà còn đẹp hơn kim cương nữa. Có những cái hạt nó còn to, đẹp hơn nữa. Đấy. Thế vậy thì bây giờ thầy đem những cái hạt kim cương ấy, thầy đổi lấy một hạt kim cương thật thôi, thì đem bao nhiêu cái hạt kim cương mà đang lấp lánh, thầy chỉ ở trên cây, trên lá trên cây đấy, đem tất cả rừng cả bao nhiêu những hạt, bây giờ muốn lấy bao nhiêu hạt để thầy đổi cho thầy một cái hạt kim cương thật thì bao nhiêu thì đổi. Đây là câu hỏi của ngài cái hồi đó, hạt bao nhiêu thì đổi. Thế vậy bây giờ thì trong chúng mọi họ đã nhờ hội thầy xem bao nhiêu hạt thì đổi.
Không thể
chịu đổi không?
Không.
Đấy, cho nên buổi sáng mang hằng hà sa cái hạt kim cương ấy vào, buổi trưa mang hằng hà sa cái hạt kim cương ấy, rồi buổi tối mang hằng hà sa cái hạt kim cương ấy để xin đổi lấy một hạt kim cương thật thôi. Các con có đổi không? Đấy, để cho cái thí dụ rõ ràng. Cái thân mình tựa hồ như thật, tựa hồ như kim như thật. Cái vọng thân vọng tâm tựa hồ như thật, nhưng mà nó là cái hư vọng. Và mình học cái Bát Nhã là mình nhận ra cái kim cương thật của mình. Đấy, thế cho nên hỏi Ngài, chính Ngài, Ngài hỏi ngay bọn thầy, vậy sẽ đổi lấy bao nhiêu cái kim cương giả này để bằng lòng để lấy một cái viên kim cương thật. Chúng mình học bài chăn châu đây, thực tập cái bát nhã. Thực tập cái bát nhã tức là bỏ cái vọng, nhận lấy cái chân tâm, có phải là thực tập bát nhã không? Đấy, thế thì cái học cái chăn châu này là thực tập cái bát nhã. Đấy, một cái bài học này. Thì bây giờ chúng ta đổi, thì chúng ta có công đức. Đấy, thế thì bây giờ đổi bao nhiêu thân, bố thí bao nhiêu thân để có được cái công đức về cái việc học cái bài chăn châu này. Đổi bao nhiêu thân thì được bằng công đức, bằng cái việc học cái bài chăn châu này. Bao nhiêu thân? Nhiều đổi cũng không được. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái bài chăn châu này rất quý. Chị em tin không? Tin không? Vậy thì ba má ở nhà đã được học chưa? Các anh em chị em ở nhà đã được học chưa? Vậy thì thầy mong rằng trong lớp này thôi chúng ta làm lấy một việc để biết ơn và đền ơn ba má, ông bà. Thì khi nào có duyên, các con chịu khó giữ cái bài chăn châu, cái quyển chăn châu này, các con học cho cẩn thận và tập với cách nói thế nào đó, để đến ngày nào mà về, hôm nào mà về thăm ba má ở trong nhà, các con thầy chỉ biết là thầy giao cái nhiệm vụ thôi. Mỗi nhật trong một đời mình làm thế nào cho ba má được một lần học được cái nghĩa chăn châu, nghĩa là thực tập buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Chị em chịu không? Hộ thầy xin một việc ấy, cố gắng nhé. Không phải là bắt các con làm ngay, nhưng mà nghĩa là các con phải để lòng cái việc này đó. Một cái dịp nào được gặp ba má thì tận tình cố gắng đấy, làm cái bổn phận mình đấy, đó đền ơn ba má, gọi là một cái tâm mình, gọi là cái tâm. Thế đấy, các con biết là cái công việc bỏ buông cái vọng, trở về cái thật, cái công đức như vậy, thì các con cố gắng mà thực hiện cái công đức ấy. Hiểu không? Thì hôm nay coi như chúng ta học xong cái bài chăn châu với cái tâm nguyện là biết ơn đền ơn ba má, bằng cách đem một bài bát nhã về, tức là cái bài chăn châu này về để khai giác, để cho ba má nhận ra cái kim cương thật của mình.